Bài pháp đầu năm, tôi nói cho tất cả quý vị ráng đem hết tinh thần lắng nghe để thấy rõ cái đường lối tu của mình, đồng thời cũng thấy rõ thiền tông và kinh điển nó là một chứ không có hai. Tôi đã nói rằng năm nay tôi sẽ giảng kinh Kim Cang cho tăng ni nghe và Phật tử cùng nghe, nhưng mà chưa giảng. Nhưng hôm nay tôi đem cái tinh thần thiền tông, mà tinh thần thiền tông là tinh thần trực chỉ, tức là chỉ thẳng đó, của thiền tông, và đối chiếu qua kinh Kim Cang một vài đoạn cho quý vị thấy tinh thần trực chỉ của thiền tông với kinh Kim Cang nó không có hai, không có khác, để chúng ta ứng dụng tu và chúng ta nhận định qua lời hướng dẫn của thiền sư Thành Hội rất là phù hợp. Vì vậy mà cái bài pháp này nó đơn giản, ngắn gọn, nhưng mà nó rất là thâm thúy. Quý vị ráng tận tâm lắng nghe, bởi vì chúng ta đọc sách thiền không ai chẳng thuộc cái câu, câu đó chúng ta gọi là châm ngôn nhà thiền, là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Như vậy thì bất lập văn tự, tức là thiền tông, lối chỉ dạy không kẹt ở trong văn tự, cho nên gọi là bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền là cái lối truyền ngoài giáo lý. Nói ngoài đây á, là không nằm ở trong những bộ kinh đầy đủ, mà chỉ thẳng những cái điểm then chốt cho chúng ta thôi. Cho nên nó là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Trực chỉ là chỉ thẳng ở tâm người để thấy tánh thành Phật. Như vậy, nói tới thiền tông, trong bốn câu châm ngôn này, hai câu đầu chỉ là nói lên cái ý nghĩa bên ngoài, hai câu sau đó mới nói thẳng về thiền. Thiền là gì? Thiền là chỉ thẳng nơi tâm người, nhận ra bản tánh mình, để thấy tánh mình là Phật. Cho nên kiến tánh thành Phật. Đó, cái giá trị ở đây là giá trị trực chỉ, tức là chỉ thẳng. Là chỉ thẳng bằng cách nào? Trước hết, tôi đối chiếu với các pháp môn tu ở trong Phật giáo tại nước Việt Nam chúng ta. Các pháp môn tu đó có như là đầu tiên là pháp môn tu tịnh độ. Thì pháp môn tu tịnh độ, Đức Phật dạy dùng câu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi, niệm cho tới nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung được Phật đón về cực lạc, vân vân. Như vậy, cái giá trị của pháp môn tu tịnh độ là niệm Phật đến chỗ nhất tâm. Như vậy, chỗ nhất tâm ở đây, với ở chỗ mà trong nhà thiền, đó là trực chỉ nhân tâm. Nó có khác nhau hay không? Bởi vì bên nhà thiền thì chỉ thẳng nơi tâm mình. Tâm mình là cái tâm bất sanh bất diệt. Mà nhận được tâm bất sanh bất diệt đó thì là nhận ra được bản tánh, tu hành thành Phật. Còn bên nay dạy mình niệm Phật tới nhất tâm, tức là tới cái tâm bất sanh bất diệt đó. Còn niệm là còn sanh diệt, đến chỗ nhất tâm là bất sanh bất diệt, thì tâm đó tức là tâm Phật. Như vậy thì thiền chỉ thẳng cái tâm bất sanh bất diệt, còn tịnh độ có cái trung gian là qua cái câu niệm Phật, nương đó mà niệm, niệm mãi cho tới được nhất tâm. Đó là một cái phương pháp thứ nhất là tịnh độ đối với thiền. Pháp môn thứ hai là pháp môn mật tông. Mật tông dạy mình niệm tụng thần chú, tụng thần chú bất cứ thần chú nào mà mình tin tưởng là linh thiêng, là có giá trị nhất. Mình tụng mãi cho tới tam mật, thân mật, khẩu mật và ý mật. Thân mật bằng cách ngồi bắt ấn, khẩu mật bằng cách tụng câu chú không có bị sai sót, ý mật tức là ý duyên theo câu chú mà không có một cái niệm nào giấy động, thì tới đó mới gọi là tới cái chỗ mà Đức Phật Đại Nhật Ngài sẽ xoa đầu thọ ký. Như vậy trên kia nhất tâm thì được Phật Di Đà thọ ký, còn ở đây được tam mật thì được Đức Phật Đại Nhật xoa đầu thọ ký. Thì tam mật mà đây nó thẳng và ý mật thì không còn cái niệm thứ hai. Như vậy cũng là gặp cái chỗ mà thiền tông chỉ là nhân tâm, cái tâm bất sanh bất diệt của chính con người mình. Như vậy thì hai cái pháp này, ở trên thì qua trung gian câu niệm Phật, ở dưới thì qua trung gian câu thần chú, nhưng kết quả cuối cùng đều gặp nhau. Đến pháp thứ ba là thiền theo nguyên thủy. Thiền theo nguyên thủy thì đa số dùng cái lối quán chiếu về tứ niệm xứ. Quán thanh bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, chuyên tâm vào một pháp quán đó cho tới khi đạt được các cái thiền định, như từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, đến cuối cùng là diệt thọ tưởng định, hay là gọi là diệt tận định, thì đó là chứng quả A-la-hán. Như vậy thì cái diệt thọ tưởng định là cái định diệt hết cái cảm giác đối với sáu trần. Thọ tức là xúc chạm với ngoại trần, có cái cảm giác vui khổ vân vân. Rồi tưởng là cái tâm nghĩ suy ở trong, đối với cảm giác bên ngoài và cái tâm nghĩ suy ở trong nó đều dứt sạch, thì đó là chứng được quả A-la-hán, nhập niết bàn, tức là vô sanh. Như vậy muốn được vô sanh thì phải trong dứt tưởng, ở ngoài dứt cái cảm thọ thì mới đi tới chỗ vô sanh. Nhưng mà cái thiền này dễ tu vì có nhiều cấp bậc: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Còn thiền tông thì sao? Thiền tông không có sơ thiền, nhị thiền, tam tứ thiền gì hết. Thành ra mình tu người ta thấy nó khó, vì nó không có một cái chặng nào để mình dừng chân hết trơn. Nhưng mà mình có qua mấy cái đó không? Như tôi nói, sơ thiền giải nghĩa là sao? Ly sanh hỷ lạc. Ly cái gì? Ly ngũ dục. Lìa ngũ dục mà sanh ra cái vui thích. Bây giờ quý chú không có dùng cái sơ thiền, mà khi ngồi tâm yên tịnh, sáng suốt, đối với cái dục lạc thế gian, tự thấy nó nhẹ nhàng, không còn bận, không còn vướng nữa, thì lúc đó có vui không? Mình cũng vui, nhưng mà mình không nói chứng sơ thiền. Tại sao? Vì đây không muốn dùng những cái chỗ phương tiện để cho mình dừng nghỉ, mà muốn chỉ thẳng cái chỗ tột cùng. Chúng ta ngó tới cái đích cuối cùng, mà không có cần tựa vào mấy cái trạm đó để mà phải nghỉ ngơi. Bởi vậy nó không thấy có chứng đắc. Bởi không thấy chứng đắc cho nên sự tu của chúng ta nó hơi khó. Còn cái kia thấy từng bậc, thấy nó dễ. Nhưng mà phần nhiều, những cái dễ nó lại mắc kẹt. Khi chứng được cái này, chứng được cái kia, cái thấy mình có sở đắc. Sở đắc là thấy mình sao? Mình có chứng, người kia chưa chứng là họ thua mình. Phải không? Cho nên là thấy có hơn thua, từ đó sanh phân biệt. Vì vậy cho nên thiền tông không mắc kẹt ở mấy chỗ đó. Nhưng mà tới diệt thọ tưởng định thì tưởng là ở trong, tâm tưởng, thọ là cảm giác cái sáu trần, hai cái đó không còn nữa, thì đó là tới chỗ gọi là niết bàn hay gọi là vô sanh. Đó. Như vậy thì chúng ta tu tới cái chỗ đó là cái chỗ mà bên nhà thiền của chúng ta sẽ nói thế nào. Ở đây thì tôi dẫn cho quý vị biết đại khái, rồi đi sâu đoạn sau sẽ thấy. Rồi cái thứ tư là đối chiếu Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang, hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề là hỏi về cái gì? Hỏi phương pháp hàng phục tâm và an trụ tâm, phải không? Mà hàng phục tâm tức là tưởng, mà an trụ tâm là không dính với sáu trần, phải không? Đó, vì còn thọ tức là chưa an trụ. Như vậy thì ở đoạn sau tôi sẽ đối chiếu cho quý vị thấy rõ. Như vậy thì Kinh Kim Cang chỉ thẳng người tu muốn đến cái kết quả cứu kính thì phải hàng phục tâm, phải an trụ tâm. Mà nếu mình hàng phục được tâm là hết tưởng, mình an trụ tâm thì hết động không tưởng, thì đó là cái chỗ diệt thọ tưởng định chứ gì. Tới đó là niết bàn. Nhưng mà nó có khác là vì ở bên kia cái thấy chỉ đi tới đó là được niết bàn. Như vậy cái niết bàn đó là mới được, chứ không phải sẵn có. Đó là cái khác với bên này. Vì vậy mà hai bên nó có chỗ sai biệt. Bây giờ tôi nói, chỉ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật của nhà thiền, và đối chiếu với Kinh Kim Cang như thế nào? Như đây là bài thơ tôi thường dẫn, đã nói qua một năm ngoái năm kia gì đó, nhưng mà mỗi lần nhắc lại là mỗi lần mới, không có sao. Cái bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác, Ngài nói sao? Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền hóa, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chỉ sáu câu thôi mà quý vị thấy được cái gì đối với đạo. Xuân khứ bách qua lạc, tức là mùa xuân đi thì trăm hoa rụng. Xuân đáo bách qua khai, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Hai câu đó, vì với cái tư cách thi thơ, cho nên mượn mùa xuân và mượn những cành hoa nói nghe cho nó đẹp. Chứ sự thật, hoa đó là gì? Là để chỉ cho muôn vật ở trên thế gian này. Từ cái cây, từ cái núi, từ cái nhà, từ con sông, vân vân, tất cả những cái hiện có hình tướng ở thế gian này, đó đều là nhờ hình ảnh hoa nở, hoa tàn làm cái biểu trưng. Như vậy thì hoa nở, hoa tàn theo thời gian xuân đi và xuân đến. Như vậy thì xuân đi, xuân đến, tức là nó làm cho muôn vật theo đó mà diệt, mà sinh, phải không? Sinh diệt, diệt sinh, theo thời gian cuốn trôi đi. Như vậy thì thời gian cuốn trôi muôn vật đó để chỉ cho muôn vật là một cái hình ảnh vô thường, tạm bợ, không có bền lâu, vì nó là cái bị thời gian chi phối. Muôn vật bị thời gian chi phối thì con người sao? Cũng bị chi phối luôn. Cho nên sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Đó. Sự trục nhãn tiền quá, tức là mọi sự việc nó đều trôi qua trước mắt mình, hay là trước mắt mình, muôn sự vật đều trôi xuôi hết. Tức là bị thời gian cuốn trôi hết. Như vậy mình sao?